Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là Kho Báu Phúc Âm. Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Matthew. Phúc Âm Matthew là sách nói về tin mừng của Chúa Cứu Thế Giê-xu, Đấng Đức Chúa Trời đã hứa trong Kinh Thánh Cựu Ước. Tin mừng về Chúa Cứu Thế Giê-xu không phải chỉ cho người Do Thái, nhưng cũng cho toàn thể nhân loại. Mời quý thính giả lắng nghe Phúc Âm Matthew để học biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Sau đây kính mời quý thính giả nghe tiếp bài thứ 12 với đề tài Người ta sống bằng gì, căn cứ trên Phúc Âm Matthew chương 4 từ câu 2 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Matthew chương 4 từ câu 2 đến câu 4, chúng tôi xin đọc sau đây. Ngài đã kiêng ăn 40 ngày 40 đêm rồi, sao thì đói? Quỷ cám dỗ đến gần Ngài mà nói rằng: Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Đức Chúa Giê-xu đáp: Có lời chép rằng, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời. Phần triển khai bài học. Người Eskimo đã nghĩ ra một cái bẫy chó sói rất độc đáo để lấy da chúng làm y phục. Họ dùng một con dao cực bén, nhúng lưỡi dao vào máu súc vật, rồi đem phơi ra ngoài tuyết lạnh cho máu đông lại chung quanh. Họ làm đi làm lại nhiều lần, cho đến khi con dao được bao bọc xung quanh bằng khối máu lớn như quả xoài. Khi trời tối, người ta đem con dao bọc máu đó ra cắm giữa đồng hoang. Với tài đánh hơi bén nhạy, loài sói sẽ phát hiện rất nhanh mùi máu tươi và sẽ chạy đến liếm vào cục máu đông đó cho đến khi lưỡi dao lộ ra và cứa đứt lưỡi chúng. Một khi lưỡi bị cứa đứt nhiều đường, máu từ lưỡi ứa ra và chúng tiếp tục liếm cách điên cuồng dòng máu của mình mà chúng không hay biết. Càng liếm, lưỡi càng bị cứa sâu hơn và nhiều hơn, khiến máu chảy thành dòng, và cuối cùng cuộc đời của lũ sói tham ăn kết thúc. Đó là loài sói. Còn nói về con người thì sao? Có thể nói con người còn phải đương đầu với nhiều cơn cám dỗ hơn những con sói kia. Cám dỗ của địa vị, công danh, quyền lực, của thú vui nhục dục, của vật chất, tiền bạc, miếng ăn, thức uống, của rượu, thuốc lá, ma túy và vô vàn hình thức cám dỗ khác. Người ta bị lôi cuốn vào những cám dỗ như những con sói tham lam lao vào liếm cục máu bọc lưỡi dao, như những con thiêu thân lao vào lửa, và hậu quả là con người trở nên nô lệ cho tội lỗi, bị sai khiến bởi quyền lực của tội lỗi, rồi cuối cùng đi vào sự hư mất đời đời. Chúa Cứu Thế Giê-xu đã thực sự đối mặt với cám dỗ. Đức Thánh Linh là Đấng đã đáp đậu trên Ngài như hình chim bồ câu sau khi Ngài đã chịu báp têm dưới sông Giô-đanh, rồi cũng chính Đức Thánh Linh đưa Ngài vào hoang mạc đối mặt cùng Sa-tan. Ngài không tự mình đi vào sự cám dỗ, nhưng Đức Thánh Linh đã đưa Ngài đến để chịu sự cám dỗ. Một sự thử nghiệm ban đầu để chuẩn bị bước vào chức vụ. Chúng ta cũng phải luôn luôn sẵn sàng với cuộc chiến đấu chống trả cám dỗ. Tuy nhiên, cần nhớ rằng chúng ta không tự mình đi vào sự cám dỗ, nhưng nếu là ý muốn của Chúa, Ngài muốn thử rèn và đưa chúng ta vào, thì hãy sẵn sàng với tinh thần đề cao cảnh giác ở mức độ cao nhất. Thứ nhất, cám dỗ của Satan. Chúa Giê-xu đã kiêng ăn cho trận chiến như một vận động viên của bất cứ môn điền kinh nào cũng phải kiêng kỵ đủ mọi thứ. Sau 40 ngày 40 đêm kiêng ăn thì Ngài đói. Lương thực không có, hoang mạc thì khô cằn, quạnh hiu, không mong tìm được một nguồn thực phẩm nào ở nơi vắng vẻ này. Sự cám dỗ bắt đầu từ đây. Một sự thách thức của ma quỷ đánh vào cơn đói của Chúa Giê-xu. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, thì hãy khiến đá này trở nên bánh đi. Dĩ nhiên Ngài đói, vì Ngài là người. Theo Satan, Ngài có thể giải quyết nhu cầu này cách rất dễ dàng. Nếu ngươi phải là con Đức Chúa Trời, vừa là sự thách thức, vừa là sự cám dỗ. Trong cương vị con Đức Chúa Trời, Chúa Giê-xu có thừa quyền năng hóa đá thành bánh, nhưng làm phép lạ hóa đá thành bánh để chứng tỏ mình là con Đức Chúa Trời, thì đó là một cám dỗ lớn. Hơn nữa, Ngài đang rất đói, mà trong hoang mạc thì không có gì để ăn. Trước mắt, chỉ thấy những viên đá tròn nhỏ giống như bánh. Về sau, khi thi hành chức vụ, Chúa Giê-xu có hai lần làm phép lạ biến hóa ra nhiều bánh cho hơn 5.000 người, và lần khác cho hơn 4.000 người ăn. Những lần hóa bánh ấy hoàn toàn đúng, thế thì tại sao, trước khi chuẩn bị khởi đầu chức vụ, nếu Chúa hóa bánh để nuôi mình thì sai? Chúng ta cần nhìn kỹ để thấy được cái bẫy Satan đang giăng ra. Nếu Chúa Giê-xu đói và muốn ăn bánh, thì đó là lẽ thường tình như mọi người, không có gì là sai trái, không có gì là tội cả. Nhưng dù đã 40 ngày đêm, dù Ngài đã đói, thì vẫn còn là kỳ kiêng ăn, không thể nào nghe theo lời của Satan để làm thỏa mãn sự thèm ăn của một người đang đói. Ngài được đưa vào hoang mạc để kiêng ăn và chịu sự cám dỗ, chứ không phải vào hoang mạc để ăn. Hơn nữa, tại đây, Ngài đang được thử nghiệm để chiến thắng cám dỗ của Satan trước khi bắt đầu chức vụ. Ngài tự gác bỏ qua một bên đặc quyền sử dụng quyền năng thiên thượng trong cương vị con Đức Chúa Trời để kinh nghiệm là một người với nhân tính trọn vẹn. Vậy nên, Chúa không dùng quyền năng vốn có để hóa đá thành bánh cho mình. Chúa Giê-xu là đấng thần nhân, và nếu Ngài dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để thoát khỏi những tình huống khó khăn, thì việc làm người của Ngài hóa ra dễ dàng hơn chúng ta nhiều. Vì bất cứ lúc nào có nhu cầu như con người, thì Ngài đều giải quyết đó bằng chính quyền năng của Đức Chúa Trời. Và nếu như vậy, thì Chúa Giê-xu không thể là một con người với nhân tính trọn vẹn. Lương thực, sự ăn uống, đáp ứng nhu cầu thể xác không có gì là sai trật. Tuy nhiên, vấn đề là sử dụng nó vào thời điểm nào, bằng cách nào để có nó và với mục đích gì mới là điều quan trọng. Với sự cám dỗ này, Satan muốn Chúa Giê-xu sử dụng quyền năng của Đức Chúa Trời vào một việc có tính cách ích kỷ, đáp ứng sự đòi hỏi của xác thịt và làm hư hoại chương trình của Đức Chúa Trời. Nếu Chúa đói và tìm kiếm thức ăn khi đói thì đó là chuyện bình thường. Nhưng nếu Chúa dùng quyền năng của Đức Chúa Trời để giải quyết nan đề cá nhân cho riêng mình, mà lại giải quyết ngay trong lúc ma quỷ muốn cám dỗ Chúa chứng tỏ mình là con Đức Chúa Trời bằng quyền năng phép lạ chứ không theo kế hoạch của Đức Chúa Trời, thì đó chính là cái bẫy của Satan. Chúng ta cũng có thể bị cám dỗ để thỏa mãn những nhu cầu rất tự nhiên, rất bình thường trong những thời điểm không thích hợp bằng những phương cách sai trái. Và khi chúng ta để cho nhu cầu vật chất chi phối hành động của mình, khiến chúng ta hành động để thỏa mãn những nhu cầu của xác thịt, hoặc khi chúng ta làm một điều gì, kể cả làm công việc Chúa, với mục đích tự khẳng định mình, thì đó là lúc chúng ta bắt đầu rơi vào cạm bẫy của ma quỷ. Thứ hai, người ta sống bằng gì? Để trả lời cho thách thức của ma quỷ, Chúa Giê-xu cho nó biết rằng người ta sống không phải chỉ nhờ bánh, song nhờ mọi lời nó ra từ miệng Đức Chúa Trời. Trước hết, phải hiểu rằng, qua câu Kinh Thánh trích dẫn, người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi. Chúa Cứu Thế Giê-xu không hề phủ nhận sự cần thiết của lương thực cho đời sống. Chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, tức là lời xác nhận người ta sống có nhờ bánh, nhưng bánh không phải là nhu cầu duy nhất. Chúa Giê-xu hàm ý rằng, hay thức ăn, vật chất cũng là điều cần thiết cho cơ thể vật lý, nhưng nó không phải là yếu tố duy nhất để con người sống hạnh phúc thật. Vì lương thực và nhiều phương tiện vật chất khác chỉ cần cho phương diện thể xác, nhưng con người còn có linh hồn, và linh hồn chỉ có thể được nuôi bằng lời Đức Chúa Trời mà thôi. Lời Chúa hướng dẫn con người khỏi lầm lạc trong tối tăm, được sự bình an, thỏa lòng và hưởng sự sống đời đời trong thiên đàng. Thể xác cần bánh, nhưng linh hồn cần lời Đức Chúa Trời. Bài học áp dụng. Thật tuyệt cho chúng ta khi nhắc lại việc Chúa Giê-xu chịu cám dỗ, lại để cho chúng ta bài học rất quý báu về việc sử dụng lời Chúa. Để có lời Chúa và sẵn sàng sử dụng, trước tiên phải trang bị lời Chúa cho chính mình. Đức Chúa Giê-xu đáp, có lời chép rằng, đó là bí quyết. Chúa Cứu Thế đã sử dụng lời của Đức Chúa Trời một cách thuần thục, đúng chỗ, đúng lúc và như một vũ khí sắc bén để đánh trả sự tấn công của Satan. một tác giả đã viết về sự sử dụng lời Đức Chúa Trời trước sự cám dỗ như sau: bạn phải dùng lời của Đức Chúa Trời làm vũ khí chống lại Satan. Chúa Giêsu đã làm gương cho chúng ta khi Ngài gặp cám dỗ trong đồng vắng. Mỗi lần Satan gợi ra một cám dỗ, Chúa Giêsu đối đầu bằng cách trưng dẫn Kinh Thánh. Ngài không tranh luận với Satan, Ngài không nói "ta không đói" khi bị cám dỗ dùng quyền năng của Ngài để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Lời Đức Chúa Trời được Chúa cứu thế đem ra như thanh gươm sắc bén, tấn công thẳng vào quân địch. Ông viết tiếp: đừng bao giờ thử tranh luận với ma quỷ. Hắn tranh luận giỏi hơn bạn nhiều, vì nó đã có hàng ngàn năm luyện tập rồi. Bạn không thể gạt Satan bằng lý luận hay bằng quan điểm của bạn, nhưng bạn có thể dùng thứ vũ khí làm hắn run sợ, đó là lẽ thật của Đức Chúa Trời. Vậy nên, để việc sử dụng lời Đức Chúa Trời có hiệu quả, chúng ta cần học thuộc lòng càng nhiều câu Kinh Thánh càng tốt. Nếu không học thuộc các câu Kinh Thánh, thì cũng như không có đạn trong súng của bạn. Thật đúng như vua David đã nói lên kinh nghiệm của mình trong Thi Thiên 119 câu 11 rằng: tôi đã giấu lời Chúa trong lòng tôi để tôi không phạm tội cùng Chúa. Cám dỗ đầu tiên và phổ biến nhất mà Satan thường dùng đó là đánh vào nhu cầu thỏa mãn vật chất của con người. Chúa cứu thế đã chiến thắng cám dỗ đầu tiên này bằng lời của Đức Chúa Trời. Chiến thắng của Ngài đã trở thành chân lý cho chúng ta. Người ta sống nhờ gì? Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nó ra từ miệng Đức Chúa Trời. Xin Chúa cho mỗi chúng ta luôn gắn bó với lời Chúa, đọc, học và suy gẫm lời Chúa mỗi ngày để luôn sẵn sàng chiến đấu và chiến thắng cám dỗ. Sau đây là những câu hỏi suy gẫm hay thảo luận trong nhóm học Kinh Thánh. Câu hỏi thứ nhất: tại sao cám dỗ đầu tiên của ma quỷ là thách thức Chúa hóa đá thành bánh? Câu hỏi thứ hai: Chúa chiến thắng cám dỗ này bằng vũ khí gì? Câu hỏi thứ ba: bạn giấu lời Chúa trong lòng bằng những phương cách nào? Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Ma-thi-ơ chương 4 từ câu 2 đến câu 4 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 13 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.